Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 24, câu 13 đến câu 35. Cùng ngày thứ nhất trong tuần, có hai môn đệ đi đến một làng tên là Emmau, cách Jerusalem độ 60 dặm. Dọc đường các ông nói với nhau về những việc vừa xảy ra. Đang khi họ nói chuyện và trao đổi ý kiến với nhau, thì chính Chúa Giêsu tiến lại cùng đi với họ. Nhưng mắt họ bị che phủ nên không nhận ra người. Người hỏi, các ông có chuyện gì mà vừa đi vừa trao đổi với nhau buồn bã vậy? Một người tên là Cleophas trả lời, có lẽ ông là người khách hành hương duy nhất ở Jerusalem mà không hay biết những sự việc vừa xảy ra trong thành mấy ngày nay. Chúa hỏi, việc gì thế? Các ông thưa, sự việc liên can đến ông Giêsu quê thành Nazareth. Người là một vị tiên tri có quyền lực trong hành động và ngôn ngữ trước mặt Thiên Chúa và toàn thể dân chúng. Thế mà các trưởng tế và thủ lãnh của chúng ta đã bắt nộp người để xử tử và đóng đinh người vào thập giá. Phần chúng tôi vẫn hy vọng người sẽ cứu Israel. Các việc ấy đã xảy ra nay đã đến ngày thứ ba rồi. Nhưng mấy phụ nữ trong nhóm chúng tôi quả thật đã làm chúng tôi lo sợ. Họ đến mồ từ tảng sáng và không thấy xác người. Họ trở về nói đã thấy thiên thần hiện ra bảo rằng người đang sống. Vài người trong chúng tôi cũng ra thăm mộ và thấy mọi sự đều đúng như các phụ nữ đã nói, còn người thì họ không gặp. Bấy giờ người bảo họ, ôi những kẻ khờ dại chậm tin các điều tiên tri đã nói, chớ gì Đấng Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồi mới được vào vinh quang sao? Đoạn người bắt đầu từ Mô-xê đến tất cả các tiên tri, giải thích cho hai ông tất cả lời kinh thánh về người. Khi gần đến làng hai ông định tới, người giả vờ muốn đi xa hơn nữa, nhưng hai môn đệ nài ép người rằng, mời ông ở lại với chúng tôi vì trời đã về chiều và ngày sắp tàn. Người liền vào với các ông. Đang khi cùng các ông ngồi bàn, người cầm bánh, đọc lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho hai ông. Mắt họ sáng ra và nhận ra người. Đoạn người biến mất. Họ bảo nhau, phải chăng lòng chúng ta đã chẳng sốt sắng lên trong ta khi người đi đường đàm đạo và giải thích kinh thánh cho chúng ta đó ư? Ngay lúc ấy họ trỗi dậy, trở về Jerusalem và gặp 11 tông đồ và các bạn khác đang tụ họp. Họ bảo hai ông, thật Chúa đã sống lại và đã hiện ra với Simon. Hai ông cũng thuật lại các sự việc đã xảy ra dọc đường, và hai ông đã nhận ra người lúc bẻ bánh như thế nào. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tập trung vào việc Đức Giêsu phục sinh, giải thích kinh thánh cho hai môn đệ trên đường đi và việc các ông nhận ra thầy mình đang khi bẻ bánh. Đây là bài tường thuật nối kết giữa việc giải thích sách thánh, loan báo tin mừng tiên khởi, kerygma và các cử chỉ thực hành trong phụng vụ. Vì thế bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay có thể được coi là một bài huấn giáo về giáo lý và phụng vụ hơn là một trình thuật sự kiện phục sinh. Bài trình thuật về việc Đức Giêsu hiện ra với hai môn đệ trên đường về làng Emmau chỉ được thuật lại cách chi tiết trong sách tin mừng theo Thánh Luca. Làng Emmau được sách tin mừng diễn tả là một làng cách Jerusalem độ 60 dặm. Tuy nhiên, về đơn vị đo lường của thời đó khác với đơn vị của chúng ta ngày nay, con số mà chúng ta gọi là dặm ở trên là đơn vị đo lường của thời đó. Các nhà chú giải cho biết, mỗi đơn vị đo lường này có độ dài khoảng 185 mét. Chính vì thế, trong bản dịch của nhóm các giờ kinh phụng vụ, thì khoảng cách này được dịch là khoảng chừng 11 cây số. Đó là khoảng cách vừa đủ gần để các môn đệ ngay sau khi nhận ra Đức Giêsu phục sinh thì quyết định ngay lập tức quay trở lại Jerusalem. Bản văn của bài Tin Mừng hôm nay vẫn được xem là một áng văn chương có khả năng gây cảm hứng nhiều nhất trong giới văn học. Ở đây, Thánh Luca lần lượt sử dụng các động từ thấy và nhận ra, hầu giúp chúng ta hiểu rằng con người ta khó có thể nhìn thấy đấng phục sinh bằng con mắt thể xác. Bởi vì người đã vượt qua không gian và thời gian của thế giới loài người mà trở về với Chúa Cha. Người thuộc về một thế giới khác, thế giới mới đó vượt quá khả năng nhận thức bằng giác quan của con người. Nói cách khác, việc hai môn đệ không nhận ra Đức Giêsu cho thấy dung mạo của đấng phục sinh đã biến đổi và các môn đệ không dễ nhận ra người ngay được. Chúng ta thấy các sách Tin Mừng thuật lại điều này ở nhiều chỗ khác nhau. Đức Giêsu đã trở về với Chúa Cha, người đã vượt qua khỏi những ràng buộc của thế giới. Chúng ta không thể dùng con mắt xác thịt để nhận diện người, nhưng chỉ có thể bằng một con mắt mới, cặp mắt của đức tin. Tuy nhiên, chính trong cái nhìn mới mẻ đó mà chúng ta có thể nhận ra được Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới này. Hình ảnh của ông Cleopas và người bạn đồng hành là những ví dụ cụ thể cho các môn đệ và cũng là từng người chúng ta. Các môn đệ đã đi theo Đức Giêsu, ôm ấp hoài bão về một vương quyền mới, sự độc lập tự chủ về chính trị và tôn giáo. Nhưng cuối cùng, như chúng ta biết, họ thất vọng hoàn toàn, chẳng được gì hết ngoài việc chứng kiến cái chết thảm khốc của thầy mình. Tuy nhiên, cũng như Đức Giêsu đã bắt đầu từ ông Mô-xê và tất cả các ngôn sứ, có nghĩa là bắt đầu từ toàn bộ sách thánh, giải thích cho các môn đệ về niềm tin, niềm hy vọng đích thật, chứ không phải hoài bão viển vông mà các ông đang mong chờ. Nói cách khác, Đức Giêsu đã mời gọi họ vượt lên, khởi đi từ niềm tin của dân tộc Israel, hướng đến niềm tin vào con Thiên Chúa, chấp nhận mầu nhiệm thập giá để hướng tới triều đại mới. Ngoài một vài chỗ đã loáng thoáng đề cập trong Tân Ước, chỉ duy ở đây, tác giả Luca mới trình bày rõ ràng về việc đấng Mêsia phải chịu đau khổ rồi mới được vào vinh quang của người. Điều đó cũng ngậm hiểu rằng, các môn đệ của người cũng phải đi qua chính con đường ấy nếu muốn đi vào vinh quang với người. Sự kiện Đức Giêsu ngồi đồng bàn với các môn đệ, bẻ bánh với họ, và họ ngay lập tức nhận ra người cho chúng ta hiểu được rằng, khi chúng ta sẻ chia với nhau trong lúc thiếu thốn cùng khổ, khi hoang mang hay cô đơn tuyệt vọng, chúng ta sẽ nhận ra nơi người khác hình ảnh của Đức Kitô, đúng như người đã nói, Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế. Điều đó cũng khẳng định lại lời của Đức Giêsu đã nói ở chỗ khác rằng, khi có hai ba người họp nhau lại nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa họ. Hơn nữa, sự thật là, dẫu lòng các môn đệ buồn sầu, lo âu, nản chí, nhưng họ đâu có bị bỏ rơi. Chính Đức Giêsu vẫn đang cùng đi với họ, cũng như người vẫn đang ở bên chúng ta, trong lúc chúng ta đau khổ tuyệt vọng. Chỉ có điều chúng ta chưa nhận ra người mà thôi. Ngày nay, Hội Thánh vẫn tiếp tục cử hành điều mà Đức Giêsu đã làm cho hai môn đệ, và cũng là điều Đức Giêsu truyền dạy trong bữa tiệc ly. Trong phụng vụ, trước hết chúng ta được nghe sách thánh, nghe lời của Thiên Chúa, được giáo hội giải thích cho thông hiểu và nhờ đó đem vào thực hành. Kế đến, giáo hội cử hành hy lễ tạ ơn. Tất cả những cử chỉ trong phụng vụ thánh thể được Thánh Luca miêu tả khá chi tiết trong tường thuật của bài Tin Mừng hôm nay. Mầu nhiệm thánh thể vẫn được và sẽ được tiếp tục cử hành mãi mãi cho đến ngày tận thế, vừa để tưởng nhớ cuộc tử nạn và phục sinh của Đức Giêsu như lời người đã hứa, vừa để giúp chúng ta được hiệp thông vào trong mầu nhiệm vượt qua của người. Bên cạnh đó cũng là cơ hội để chúng ta nhận ra mầu nhiệm sẻ chia là khởi đầu cho cuộc gặp gỡ, nhận ra sự hiện diện của đấng phục sinh ở giữa lòng thế giới. Amen.